bởi vì mình nghe thì mới nghe qua tai, mình dặn mình hiểu được thôi, chứ còn cái hành mình chưa có hành. Cũng như tôi nói hồi sáng trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ngài giảng dạy, tức là ngài có bổn phận khai thị, tức là mở chỉ, nhưng mà thấy và vào được á là phải cái công phu của mình, phải không? Cứ giờ mà nghe kinh đại Đức Bàn Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh, nghe mình hiểu mình nhận mình có Phật tánh, nhưng nếu không có dụng công tu hành, không có dẹp trừ vọng tưởng thì làm sao mình thấy được. Cho nên nói rằng phải thọ trì đọc tụng giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa thì từ từ mình mới thấy. Cũng như ở đây nói là như nghe, người nghe kinh này, nghe kinh tự bố thí mà chưa có thể thấy được cái đàn Bà La Mật, cũng như là nghe Đức Phật dạy phải bố thí như vậy như kia, nhưng nghe vậy mình đâu có phải là bố thí cứu kính. Mình phải chịu khó thực hành, đem cái công hạnh ra mình làm, mình bố thí thì chừng đó mới gọi là được bố thí cứu kính. Thì pháp lực độ cũng vậy. Vì vậy cho nên cái nghe không, nó chưa phải là được viên mãn, mà nó muốn được viên mãn thì phải còn có cái thực hành ở trong đó nữa. Thầy Thượng Nam Tử Đại Bồ Tát có thể nghe kinh Đại Niết Bàn này, thầy biết pháp, biết nghĩa đủ cả hai đức vô ngại, đối với hàng Sa Môn, Bà La Môn, Phật Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Vương trong tất cả thế gian đều đặng vô sở quý. Vì đại chúng khai thị phân biệt 12 bộ kinh, diễn thuyết ý nghĩa không có sai lầm, có thể tự biết chẳng chờ hay là chẳng nhờ học với người được gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây gọi là nghe rồi có thể làm lợi ích. Bây giờ là nói rằng nếu mà hàng Bồ Tát nghe kinh Niết Bàn này rồi thì tự biết được pháp, biết được nghĩa, đủ hai cái công đức vô ngại, tức là nghĩa vô ngại và pháp vô ngại. Mà biết nghĩa vô ngại, được cái nghĩa vô ngại và pháp vô ngại rồi, cho nên những cái gì đó đối hàng Bà La Môn hoặc là hàng Sa Môn, Thiên Ma vân vân, trong tất cả thế gian này các ngài đều được cái vô sở quý, không còn sợ sợ nữa, vì được hai cái đức vô ngại, nghĩa vô ngại và pháp vô ngại rồi thì không còn sợ. Vì vậy cho nên các ngài hay vì đại chúng mà diễn nói 12 bộ kinh cách đúng đắn, không sai lầm. Vì lẽ đó cho nên nói rằng nghe rồi được lợi ích, đó là kết luận của cái điều thứ hai trong cái công đức thứ nhất. Đó là như vậy, hai điều. Một điều thứ nhất là nghe, điều chưa nghe mình được nghe. Điều thứ hai là nghe rồi mình được lợi ích. Nhớ chưa? Đến cái điều thứ ba này, Thiện Nam Tử có thể dứt tâm như lòng. Như có hai thứ, tức là cái công đức, trong công đức thứ nhất có cái thứ ba là dứt như lòng đó. Do nghe kinh Niết Bàn này mình dứt được tâm như lầm. Như có hai thứ, một là như danh từ, hai là như ý nghĩa. Người nghe kinh này dứt tâm như danh từ, người suy nghĩ ý nghĩa thì dứt tâm như ý nghĩa. Nghe nơi kinh Niết Bàn này mà nếu mà mình như về danh từ thì nghe cái danh từ kinh này rồi thì mình hết như danh từ nữa. Nếu là như ý nghĩa, nghe cái ý nghĩa kinh này mình suy nghĩ kỹ rồi mình hết cái như ý nghĩa. Tại sao mình không như về danh từ, tại sao mình không như ý nghĩa? Bởi vì trên danh từ trong kinh này nói mình đã hiểu rõ quá, tất cả là phương tiện từ duyên Đức Phật lập ra, phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh. Danh từ đó nó không có thiệt, cho nên khi nghe vậy rồi mình hiểu, mình không còn nghi nữa. Tuy nói có bao nhiêu danh từ sai biệt mà đều là từ phương tiện giáo hóa thôi, có gì đâu thiệt mà nghi. Còn cái ý nghĩa cũng vậy, bao nhiêu cái ý nghĩa thế gian đều là nông cạn, mà chỉ có ý nghĩa Phật tánh mới sâu xa. Mà nhận được cái ý nghĩa Phật tánh rồi thì bao nhiêu ý nghĩa khác đều không còn cái gì là quan trọng, không còn gì nghi ngờ. Đó là giải thích nghi có hai thứ. Bây giờ nghi lại cái năm thứ, Một là nghi Phật quyết định nhập Niết Bàn hay chăng? Hai là nghi Phật phải thường trụ chăng? Ba là nghi Phật phải chân lạc chăng? Bốn, nghi Phật phải chân tịnh chăng? Năm, nghi Phật phải chân ngã chăng? Người nghe kinh này dứt hẳn lòng nghi Phật nhập Niết Bàn, đem quát đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thì dứt hẳn bốn đường nghi thường lạc ngã tịnh. Nếu là mình nghe kinh này rồi thì mình hết nghi Phật nhập Niết Bàn. Là tại sao vậy? Vừa biết rằng Phật ở đây chỉ là pháp thân, bất sanh bất diệt, thì như vậy mình hiểu được ý nghĩa Phật đó rồi thì nói Phật nhập Niết Bàn nhưng mình không có nghĩa lý nữa, phải không? Vì Phật đâu có mất mà nói nhập Niết Bàn. Nhưng mà mình nghe cái này thì mình biết được cái nghi số 1 đó, nhưng mà cái nghi số 3, 2, số 3, số 4 thì mình chưa có được, tức là thường lạc ngã tịnh mình chưa có. Mà muốn có phải sao? Là phải viên chép thọ kỳ độc tụng giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa, tức là nói tóm là phải hành. Có hành rồi thì mình mới biết cái nghi thường lạc ngã tịnh, tức là tới cái đích. Như lại có ba thứ đó, như vậy thì cái nghi là hai thứ trường hợp thứ nhất, như năm thứ trường hợp thứ hai, và như ba thứ là trường hợp thứ ba. Như có ba thứ: một là nghi thanh văn là có hay là không; hai nghi duy giác là có hay là không; ba là nghi Phật thừa là có hay là không. Người nghe kinh này phải dứt hẳn ba đường nghi như vậy, còn biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thầy có thể rõ biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu mà nghe cái này thì biết được ba cái nghi kinh văn, duyên giác và Phật có hay không. Nhưng mà nếu duyên giác họ tùy đọc tụng nữa thì sau này mình sẽ biết được Phật tánh. Nếu phải thầm thì sẽ thấy được Phật tánh. Thầy thượng nam tử, nếu có chúng sanh chẳng nghe kinh đại Niết Bàn này, thầy tâm họ nhiều sự nghi ngờ, như nghi hoặc thường hay mâu thuẫn, hoặc lạc hay chẳng lạc, hoặc tịnh hay chẳng tịnh, hoặc ngã hay duy không mơ ngã, hoặc mạng hay phi mạng, hoặc chúng sanh hay phi chúng sanh, vân vân. Những cái nghi hai bên đó, tức là nghi theo cái lối đối đãi đó, nếu mà nghe cái kinh này rồi thì sao? Thì dứt hẳn những cái nghi ấy. Đó là cái nghi mà nhiều rộng về cái phương diện đối đãi. Nên là ai nói thêm, thì nam tử, nếu có người chẳng nghe kinh này thì lại có nhiều tâm nghi, như nghi sắc tưởng là ngã ư, thọ tưởng hành thức là ngã ư, nhãn là năng kiến ư, ngã là năng kiến ư, vân vân. Thì cái này tức là như năm uẩn, cái nào là ngã, cái nào là phi ngã, cái năng kiến là ngã hay cái khởi kiến là ngã, vân vân. Tất cả cái như đó, nếu mình thọ được, thọ trì được cái kinh điển Đại Niết Bàn này thì mình không còn nghi nữa. Tại sao mình không còn nghi nữa? Bởi vì khi mình đạt được Phật tánh rồi thì những tâm năm uẩn đó mình còn đâu có cái gì mình chấp là ngã, là phi ngã. Lại có người như biết chuyển đề phạm bốn tội nặng, tạo tội ngũ nghịch, ngũ đáng kinh điển Đại Thừa Phương Bản, người này có Phật tánh hay không có Phật tánh? Người nghe kinh này cũng biết hẳn được những điều như vậy. Thì như vậy nghe kinh này rồi, quý vị biết được cái nghi là hàng chuyển đời có Phật tánh hay không Phật tánh, biết cái đó không? Biết rồi thì quý vị trả lời coi sao, chuyển đời có Phật tánh hay không? Có hay không? Có mà bị che đậy, ai cũng hết. Nghĩa là chuyển đề thì thường các kinh khác là nói không có Phật tánh, những gì phải đọa đâu có Phật tánh được. Nhưng với kinh Đại Niết Bàn thì nói là chuyển đề vẫn có Phật tánh, nhưng vì những phiền não tội lỗi nó chia lắm cho nên Phật tánh không hiện. Nếu họ biết sáng hối, biết dứt trừ những tội lỗi của họ, từ từ Phật tánh sẽ hiện lại. Như vậy cho nên cái kinh đặt kinh Niết Bàn, Đại Niết Bàn mới nói rằng tất cả chúng chuyển đều có Phật tánh. Tại cái người như thế gian có ngàn má hay không ngàn má, có thập phương thế giới hay không thập phương thế giới, rồi nghe kinh này cũng biết khẳng định những điều như vậy. Đâu gọi là có thể dứt tâm như lòng, vì có trí huệ chính trực không tà lại. Vì nếu tâm như thời đỡ nhận thấy chẳng tính, tất cả toàn phu nếu chẳng đặng nghe cái đại Niết Bàn này thì chẳng thời chỗ nhận thấy tà lại. Nhẫn đoán thanh văn dương giác trở thấy nhất cũng vậy, là vì làm phu ở trong khổ lậu mà thấy là thường lạc ngã tịnh, nơi Như Lai là thấy vô thường khổ bất tịnh vô ngã, thấy có chúng sanh có thọ mạng có tri kiến chấp trời phi tưởng, khi phi tưởng là Niết Bàn, thấy trời tự tại có tám thánh đạo chấp có chấp đoạn, các sự nhận thấy như vậy gọi là tà hoại. Đại Bồ Tát cứ đặng nghe kinh Đại Niết Bàn này tu hành thấm hạnh thời dứt trời để những điều tà hoại như vậy. Từ đây để chỉ rằng những người mà không nghe được kinh Đại Niết Bàn, họ có những cái chấp sơ lầm dại dò không có chân tính trực. Chấp sơ lầm thế nào, hoặc là chấp thế giới này là có ngàn ngã hay không ngàn ngã, chấp mười phương là có thật hay là không có thật, vân vân, cho tới chấp chấp những gì, chấp là những cái thấy nhất sai lầm mà do hàng thanh văn duyên giác hay là những hàng phàm phu nói, nào là ngã, nào là thường lạc ngã tịnh, còn nơi Phật thì nói là vô thường khổ bất tịnh vô ngã. Đó, thành ra những cái thấy là chúng sanh thọ mạng tri kiến vân vân, tất cả là chấp sai lầm đó. Thì những cái chấp sai lầm thường lạc ngã tịnh nơi phàm phu hữu lậu, và nơi Phật là vô thường khổ bất tịnh vô ngã, thì những cái tấm mà hôm trước trong cái phần mà tứ đạo đã giải thích đến, thì nếu mình hiểu được cái tứ đạo đó rồi thì ở những cái tấm sai lầm này mình không còn nữa, cho nên giúp được tất cả những cái tà bại. Thì hàng thanh văn duy giác thấy Bồ Tát từ trời đâu xuất hóa hiện, ngự trên bạch tượng giáng thành và thơ mẹ vân vân, thì những người thấy như vậy đó, tất như vậy đó, thì Đức Phật gọi đó là thấy nhất loại và của thanh văn duy giác, tức là thấy mà theo lịch sử á, là thấy Phật ở trong cung đi xuất gia chán đi ra đến trở thành, thấy là sanh già bệnh chết, rồi thấy sa môn rồi về chán rồi đi tu rồi học đạo rồi mời cỡ Bồ Đề thành Phật duy dân. Nếu mà thấy như vậy đó là thấy nhất loại và thanh văn. Chứ mình bây giờ mình thấy cho ai? Hồi đó bây giờ cái thấy nhất của mình là thấy nhất là ai? Thấy nhất là thanh văn hết. Bây giờ thấy nhất dạy và không có tính trực chút nào hết. Như vậy thì làm sao mà thấy nhất tính trực?